Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tác động của tình thương. Xin cùng đọc Xuất Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 5 đến câu 10. Vả, bây giờ con gái Pharaon xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew, đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng, hãy đi đi. Người gái trẻ đó kêu mẹ của đứa trẻ, công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú, khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng, ta đã vớt nó khỏi nước. Phân đoạn Kinh Thánh này hẳn chẳng xa lạ gì với nhiều người, và thường khi chúng ta học về Chúa tể trị và điều khiển mọi sự để cứu cậu bé khỏi chết theo lệnh của vua Ai Cập. Hôm nay, chúng ta suy ngẫm phân đoạn Kinh Thánh này trong tâm trạng của những nhân vật được đề cập. Thứ nhất, tình thương tác động. Câu 5 cho biết công chúa xứ Ai Cập cùng đoàn tùy tùng đến khúc sông ấy tắm. Trong lúc các tỳ nữ thận trọng canh gác cho cô tắm, thì bất chợt cô thấy cái nôi mây và đứa bé trai dễ thương. Cô biết ngay là đứa trẻ Do Thái. Cô cũng biết lệnh truyền của vua cha. Thế tại sao cô dám vi phạm? Dù là hoàng thân quốc thích cũng đâu dễ cãi lại luật đã được ban hành. Điều gì khiến công chúa hành động như vậy? Cụm từ động lòng thương xót trong câu 6 là động cơ mạnh mẽ để công chúa sai đem chiếc nôi lên khỏi dòng nước. Lúc này, không phải bởi luật chi phối, cũng không chần chờ do sợ hãi, mà chỉ còn lòng thương yêu trước đứa trẻ sẽ chết nếu cô cứ lờ đi và cứ cứng lòng trước sự sống còn của đứa bé. Chính tình thương góp phần thay đổi tình trạng một con người. Cụm từ động lòng thương xót được ghi lại rất nhiều lần trong Tân Ước khi kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu. Bởi lòng thương xót, Chúa đã ban bánh cho đoàn dân đang đói mệt. Bởi lòng thương xót, Chúa cứu giúp bao người khốn khổ, bệnh tật, tuyệt vọng trước gâm cùng của ma quỷ. Và như sứ đồ Phao-lô mô tả, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn ngày đêm mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 4 câu 5, lòng thương yêu thay đổi số phận con người. Một bà trung niên nọ khi biết tin chồng ngoại tình có con rơi với một phụ nữ khác. Khi bà tìm đến nơi thì người phụ nữ đó đã qua đời bỏ lại đứa con nhỏ. Bà xin gia đình đó cho bà được nuôi đứa nhỏ với lòng mong mỏi là dạy dỗ nó trong đường lối Chúa. Bà hết lòng dạy dỗ cậu bé biết Chúa, biết lời Chúa, chăm học, theo học trường Chúa Nhật cách trung tín. Nhiều người nhìn cảnh cậu bé tung tăng theo bà đến nhà thờ, cứ nghĩ, làm sao mà nuôi được, nghĩ đến là tức chết chứ ở đâu mà thương. Bà mỉm cười bảo, mẹ nó sai lầm sao ghét nó, chuyện mẹ nó tôi cũng giao cho Chúa rồi, nhìn nó bơ vơ tôi thương, tôi xin Chúa cho tôi thêm tình yêu mỗi ngày để nuôi dạy nó nên người yêu Chúa. Chứ để nó trong gia đình với những người không tin Chúa thì nó cũng hư mất mà thôi. Và quả thật, bà đã thương yêu cậu bé bằng tình yêu Chúa ban. Đến nỗi khi trưởng thành, cậu thường chia sẻ với nhiều người: "Tôi cảm ơn Chúa cho tôi được ngày hôm nay là nhờ Chúa dùng mẹ lớn của tôi thương và nuôi dạy tôi nên người biết Chúa, yêu Ngài. Nếu mẹ lớn cứ châm vào chuyện mẹ của tôi, thì tôi đâu có ngày nay. Tôi còn nghe kể, mẹ tôi còn làm khổ mẹ lớn nhiều điều. Vậy mà, mẹ lớn không thù ghét mà còn thương tôi. Tạ ơn Chúa, thế mới biết, người có Chúa khác người không có Chúa." Ngày nay, các mối liên hệ trong gia đình, trong thân tộc có đặt nền trên tình yêu, lòng thương xót hay không? Vì sao cô dạy trẻ có thể kẹp cổ cháu bé cho đến chết? Vì không có lòng thương xót. Vì sao có một số bà mẹ vẫn nhẫn tâm đem con đi bán để lấy tiền xài cho bản thân? Vì không có tình yêu. Vì sao vợ chồng từ thương yêu đầm thắm nay cắn đắng khổ đau? Vì tình thương yêu đã bị bào mòn theo năm tháng. Có hai vợ chồng nọ thường gây gổ nhau. Đứa con nhỏ trong nhà thấy cảnh đó kêu lên: "Ba mẹ chỉ cần một chút thương yêu là hết ngày ấy mà." Thế nhưng lắm khi một chút thương yêu cũng không còn, mới tạo ra thảm cảnh bi kịch, gây nên những hậu quả cho mình và cho cả con cái nữa. Xin Chúa giúp mỗi người trong gia đình tiên kính đều để lòng thương xót tác động trên cách nghĩ, cách làm của chúng ta, vui mừng thuận phục lời dạy của Chúa. Các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 34. Thứ hai, lớn lên trong yêu thương. Câu 9 ghi lại sự kiện người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Người mẹ này đã làm gì trong cơn tuyệt vọng khi đặt đứa con vào chiếc nôi thả trôi giữa đám lau sậy nơi bờ sông? Đôi tay yếu ớt của bà không làm được gì thêm cho đứa con trước lệnh của vua Ai Cập. Nhưng cánh tay đức tin thì không ngừng vươn về phía Đức Chúa Trời. Ngài thể hiện quyền tể trị trên muôn loài vạn vật khi khiến bước chân của công chúa đến tắm, theo tập tục lễ nghi của người Ai Cập, tại nơi có đứa trẻ. Công chúa thấy và hành động, không theo luật lệ điều khiển, mà theo tình thương chi phối. Với sự gợi ý tưởng như tình cờ của chị đứa bé trong câu 7, thì người mẹ được nhận nuôi đứa con của chính mình dưới sự bảo vệ của công chúa. Người mẹ này đã làm được kỳ tích là trong giai đoạn ngắn ngủi đầu đời, thông qua dòng sữa và sự chăm sóc, bà đã đặt vào lòng vào trí đứa trẻ những hiểu biết cần thiết về Đức Chúa Trời, cũng như thân phận mình là ai. Để khi trưởng thành, ông Môi-se đã có những quyết định quan trọng đúng hướng cho đời mình. Theo Hebrew chương 11 câu 23-24. Ngày nay, cha mẹ có nhiều phương tiện tối tân hơn, điều kiện thuận lợi hơn, con trẻ uống nhiều loại sữa có chỉ số thông minh cao hơn. Ấy vậy, mà sự nhìn biết Chúa thì đơn sơ đến đáng buồn, đáng báo động. Nhiều cha mẹ còn nuôi dạy con thành thần đồng, tham dự các cuộc thi tài năng từ trong nước đến quốc tế, nhưng không có thì giờ dạy con biết Đức Chúa Trời yêu thương và chương trình cứu chuộc của Ngài. Mẹ của Môi-se dạy ông trong thời gian ngắn hơn thời gian ông được học tập kiến thức trong hoàng cung Ai Cập. Tại sao ông vẫn nhớ mình là ai, mình thuộc về đâu và quan tâm đến nhân sự khi đã trưởng thành? Thời gian con cái gần gũi dưới sự che chở bảo bọc của cha mẹ dù không dài, nhưng nếu cha mẹ yêu kính Chúa, quan tâm đặt vào tâm trí, tấm lòng con cái sự hiểu biết về Chúa, việc tin nhận Ngài cách cá nhân, sự gắn bó với cộng đồng đức tin, thì đến lúc trưởng thành, những điều đó vẫn còn, vẫn giúp định hướng cho con cái trong những gì liên quan đến cuộc đời của chính chúng. Một bé gái 6 tuổi khi nói chuyện với bà nội ơi, con đã tiếp nhận Chúa làm Chúa của con rồi. Bà nội cười và bảo, con nít biết gì mà tiếp nhận Chúa. Hồi còn nhỏ xíu, ba mẹ con đã dâng con cho Chúa rồi, nên đương nhiên là con đã tin Chúa. Khi lên 7 tuổi, vào lớp trường Chủ nhật, cô giáo bảo mỗi em phải cầu nguyện tiếp nhận Chúa cách riêng tư, chứ không phải do ba mẹ đã dâng em cho Chúa là đủ. Cô bé thấy ngạc nhiên quá. Bà nội phải đúng hơn vì bà nội già hơn, biết nhiều hơn. Còn cô giáo trẻ hơn nên biết ít hơn. Vậy chắc điều cô giáo nói là sai, bà nội nói mới đúng. Và rồi sợ bị mắng, em không dám hỏi ai về việc này nữa. Vào sinh nhật 8 tuổi, sau khi thổi nến, một bạn thân hỏi, thế bạn đã mời Chúa làm chủ cuộc đời chưa? Nếu chưa thì nhân ngày này nói lời mời Chúa đi. Em hoang mang quá, thế nghĩa là sao? Làm theo lời ai bây giờ? Quá xúc động, em ngồi khóc nức nở. Ba đến vỗ về và hỏi han. Em từ từ kể lại mọi việc như trên. Ba khích lệ, con đã làm đúng khi lên 6 tuổi mời Chúa làm chủ cứu thế của riêng con. Bây giờ, con chỉ cần tâm sự với Chúa là con đã làm điều đó rồi. Bữa nay con xin xác nhận lời mời Chúa lúc đó của con là thật lòng. Chúa vui nghe con, đón nhận con, đừng lo nghĩ những việc khác. Có lắm khi cha mẹ không quan tâm học cách để giúp con, mà những người thân yêu trong gia đình còn khiến con cháu hoang mang vì cách nghĩ sai trật của mình. Chúng ta đừng dựa vào lý do không có thì giờ, mà bỏ qua việc nuôi dạy con nên người Chúa muốn. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, theo Timôthê nhất chương 2 câu 4. Một anh tráng niên nọ có đứa con gái nhỏ khoảng 3 tuổi. Anh bận rộn và công việc đòi hỏi anh vắng nhà nhiều quá. Thế nhưng khi nhận ra mình không hoàn thành trách nhiệm dạy con biết Chúa, anh bèn lập kế hoạch. Mỗi ngày dành 10 phút trước giờ con đi ngủ, anh kể chuyện Kinh Thánh cho con nghe. Sau khi con ngủ, anh lại tất bật chạy đến nơi làm việc cho đến khuya. Nhìn cảnh ấy, có người bảo, có 10 phút mà cũng chạy tới chạy lui cho mất công. Anh cười bảo, 10 phút không đáng là bao, nhưng những gì có giữa hai cha con tôi trong 10 phút ấy thì giá trị vô cùng đây. Xin Chúa giúp hết thảy chúng ta có lòng thương yêu để làm điều ích lợi cho người mình yêu thương. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đã bao đêm mẹ con ngóng trông ngày con chào đời với yêu thương và niềm hạnh phúc vương trên đôi mắt mẹ, nụ cười về con dấu yêu. Chính tháng 10 ngày rồi cũng đã trôi rất nhanh, ngày con chào đời cất tiếng khóc trên nồi, thầm tạ ơn Chúa đã dùng đến con là người mẹ con yêu nhớ. Ngài dệt nên con trong lòng mẹ con, Ngài đã nhìn thấy thể chất vô hình của con. Ngày con sinh ra trong lòng mẹ cha, Ngài cũng nâng niu nhẹ ôm con tươi cười trong vòng tay yêu thương. Mẹ con yêu ơi biết chăng, Chúa vui vì con biết bao, con được dựng nên cách riêng khi, con được dựng nên cách riêng khi.